Cái giáo lý hôm nay sư dạy thêm về luật nhân quả, có nhân và có quả, có trước và có sau. Đó là thời giáo lý hôm nay.
Today we're going to talk about the causes, conditions and result before and after. We have one brings the other into existence.
Lời dạy của Đức Phật ở trong luật của nhân quả trong 45 năm mà nói về nhân quả cũng như là cause effect luôn luôn đi đôi với nhau. Đó là nhân quả hay là karma vipaka, nghĩa giống nhau.
Yes, the Buddha taught during his 45 years of teaching cause and effect, or karma and the result of karma.
Như vậy nếu quý vị hiểu được cái luật nhân quả, đó là quý vị hiểu Phật pháp.
You understand the laws of cause and effect, then you understand the Buddha's teaching, the Dhamma.
Để biết luật nhân quả như thế nào, cái gì mà chúng ta làm đó chính là của ta.
So to understand the laws of cause effect, whatever you do is the intention.
Gần nhất, việc làm chúng ta gần nhất cho chúng ta thấy rõ. Bây giờ chúng ta ngồi đây vì chúng ta biết rằng bây giờ đó có thầm thao ở đây, có lẽ cũng Tam Bảo, cũng Phật, cũng Pháp, cũng Tăng và có thầm thao. Vì như vậy quý vị mới tới đây.
Okay, so to make it more easy to understand, firstly, something for you to see very closely is you are here at 7 o'clock because you understand that there's a Dhamma talk taking place. There is an opportunity to listen to Dhamma and to practice the Dhamma.
Như vậy, ý muốn đó, đó là nhân. Và lại ra đây là quả. Như vậy, người hành thiền, người hành đạo phải có trí nhớ, có chánh niệm và niệm theo thứ tự.
So the intention, the wanting to come here, and the fact that you—that is the cause. The effect is that the fact that you're here. It's the same when you practice meditation, mindfulness, being aware of the object is the cause.
Trong một ngày nay, từ sáng tới giờ, chúng ta sống với luật nhân quả.
All day today, you've been living with the cause of effect and effect.
Vậy tới luật nhân quả đã bắt đầu trong lúc nào? Đó là câu hỏi.
Some of you might ask, when does the laws of effect have started or takes effect?
Đây sư không nói chuyện về quá khứ, nó quá xa xôi, và không nói chuyện tương lai, nó chưa tới. Sư muốn chỉ ngay trong ngày hôm nay để lãnh hội hiểu như thế nào gọi là nhân và quả.
So I don't want to talk about things that's too far away, like the past or even the future. That all hasn't come yet. So to make it more close, more something you can relate to, then we talk about what's happening today, about the law of cause and effect.
Như vậy ngày hôm nay đó, chúng ta bắt đầu trong lúc nào? Bắt đầu khi mà chúng ta thức dậy liền, tự nhiên luật nhân quả có rồi. Mới vừa thức dậy liền đó, biết là chúng ta thức, đã luật nhân quả tới rồi đó.
So the law of cause and effect started when you first woke up this morning. Waking up is part of all the law of cause and effect.
Như vậy chúng ta phải niệm, chúng ta phải có cái nhớ và cái chánh niệm. Niệm gì bây giờ? Niệm cái hay biết đang nằm, và tự nhiên hay biết. Từ giây phút đó là chúng ta phải niệm gì? Phải niệm tâm. Ôi thức à, như vậy đó. Ôi thức vậy. Như cái đó, đó là nhân chúng ta thức.
Okay, so then you have to be mindful when you first wake up in the morning. Mindful, what are you mindful of? Mindful of the fact that you're awake. You're lying there, being awake. So bring your awareness to where the mind is and being awake.
Cái chương trình chúng ta chương trình hành thiền ở trong khóa thiền này mấy ngày ở đây, vậy chúng ta luôn luôn phải niệm. Bây giờ bắt đầu chúng ta niệm cái nào trước? Chúng ta phải niệm tâm trước. Từ thức dậy, biết là thức dậy rồi. Bây giờ chương trình có sẵn, tôi phải làm cái đó, tôi phải làm cái đó, làm sao làm? Chính là tâm. Tâm muốn thức dậy rồi, biết là thức dậy. Bây giờ phải đi rửa mặt. Như vậy phải rửa mặt, trước khi đi rửa mặt, chúng ta phải ngồi dậy. Như vậy muốn ngồi dậy đó, ai muốn? Tâm. Thân không ngồi dậy được, tâm muốn ngồi. Và khi muốn ngồi đó, chúng ta mới niệm muốn ngồi, muốn ngồi, muốn ngồi. Và chúng ta mới ngồi, ngồi, ngồi. Hết một cái hoài nghi, một cái cuộc đời sống từ nằm tới ngồi. Bây giờ đang ngồi đó là một cái hoài nghi trước khác rồi. Hồi nãy nằm, rồi bây giờ ngồi. Rồi sau khi mình muốn đi rửa mặt, mình phải làm, mình phải muốn đứng à. Khi muốn đứng chúng ta mới đứng được. Rồi chúng ta niệm đứng, đứng, đứng. Rồi đứng rồi, chúng ta phải đi, đi rửa mặt. Rồi chúng ta muốn đi, rồi mới đi, 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 đi. Như vậy chúng ta để luôn luôn có trí nhớ theo dõi tâm và theo dõi thân, theo dõi tâm và theo dõi tâm. Thân là như vậy.
So you have to have mindfulness of what you're mindful of. Mindful of what the mind, knowing mind is doing. So first you know that you're lying down, and then you recollect, become aware of what should I do next. So it's intention to go wash your face. So then you're lying down, so you have to note getting up, getting up, getting up. So you're getting up, sitting on the bed. Right, so it's noting, being aware, knowing the fact that you are getting up, you're sitting there, knowing, bringing mindfulness to the body and the mind, what your intentions are. And then when you have to get up, so you have to know getting up, moving, moving, moving. So just keep reminding yourself, keep staying with the body and the mind, knowing what the mind's intentions are.
Hồi sáng sư có chỉ kỹ thuật như thế nào là đi. Thầy trong lúc mà từ giường tới cái chỗ rửa mặt quý áp dụng cái đi đó đó, hồi sáng sư chỉ rồi, quý niệm đi khi mà tới chỗ rửa mặt, áp dụng cái phương pháp hồi sáng đó. Đó là đi thiền, từ chỗ giường ngủ mà tới chỗ rửa mặt, từ đi đó là đi thiền. Luôn luôn cái chánh niệm theo dõi từ bước, đó gọi là chánh niệm, gọi là định tâm ở trong thân.
So this morning I showed you a technique to do a walking meditation of being aware of, you know, the lifting, moving and putting down. So when you are standing at your bedside, you have to get to a place where you can wash your face, so you can practice walking meditation in the style and the technique that I showed you this morning, just bringing the awareness into the movement of the feet, staying with the body and noting as you move forward, and that is walking meditation.
Như vậy khi nước ở tới đó, nước đâu phải tự động mà có tùy mình, rồi biết bao nhiêu là tâm muốn, và muốn mở nước tâm, muốn mở nước mà tay dở. Bây giờ mở, mở, mở. Đó là tâm, rồi tay mới mở. Rồi khi mở nước rồi chúng ta dùng nước thì nước đã nóng lạnh chúng ta phải niệm nóng biết là nóng, lạnh biết là lạnh, luôn luôn không mất cái chánh niệm. Khi mà biết nước nóng lạnh rồi chúng ta lau mặt hoặc là chúng ta chà răng, thì trong giây phút chúng ta luôn luôn là giờ đang chà răng súc miệng, luôn luôn hành động biết tập không cho quên.
Okay, so always being aware of your noting, mindful noting what you're doing. So as you get to the sink, the water doesn't come out by itself. You have to note turning on the faucet, turning the faucet. And the water comes, you're noting water, water coming. You also note the feeling of the water, hot or cold, noting hot or cold, not to go let the mind drift away to other things, but noting whatever's happening in the present moment. The water cold, washing your face, knowing the feeling of the water on your face, of the hand as you move over, washing your face, or as you brush your teeth, just knowing, noting, brushing teeth, just staying with experience in the present moment.
Như vậy từ rửa mặt á, rồi về tới giường ngủ, thầy hành giả cũng phải niệm giống nhau. Và bây giờ muốn sắp xếp giường ngủ, thế có giờ không phải cái tâm à, muốn sắp xếp giường ngủ, thế có giờ phải niệm muốn rồi làm cái đó. Và bây giờ gần tới giờ phải hành thiền, phải mặc quần áo, có giờ phải niệm muốn à, muốn làm cái gì có giờ phải niệm muốn muốn, đó gọi là niệm tâm. Và nếu quý vị không niệm tâm, quý vị không biết được luật nhân quả như thế nào. Luôn luôn phải tâm niệm trước, rồi mới hành động, theo dõi hành động. Rồi niệm tâm, tâm nghĩ muốn làm cái gì bây giờ, thì niệm nó trốn rồi. Bây giờ rồi kế ra làm cái gì, cứ niệm như vậy, đó gọi là niệm tâm ra, niệm tâm rồi đó. Và khi quý vị niệm được tâm rồi, quý vị thấy luật nhân quả, tâm muốn cái gì trả lời hành động, tâm muốn cái gì phải hành động. Vì vậy Đức Phật gọi là tác ý, intention, tác ý là nghiệp. Tác ý là nghiệp, nghĩa như vậy.
Okay, so the mind is the thing that controls everything. So when you start to do something, you move back to the bed, the mind has to first has the intention to move, and then the body follows along. And then you have to bring your intention to make your bed, then the body follows, making the bed, straighten up the bed.
Thường thường chúng ta, hầu hết chúng ta làm việc với sự phản ứng của cái xúc động, và không bao giờ làm vừa thân vừa tâm. Nghĩ muốn làm việc đó, và khi làm việc đó tâm đi chỗ khác. Và muốn làm việc đó, và muốn làm gì đó tâm như vậy, luôn luôn như vậy. Như vậy hình như giống như nó tâm đi trước mình rất là xa, rồi thân mình là làm như vậy, không gọi là niệm luật nhân quả, không có niệm tâm. Là chúng ta làm việc sống giống như máy móc vậy đó. Muốn làm việc đó thì bắt đầu làm, tâm chúng ta chỗ khác. Như vậy giống như là mechanical, không có dynamic. Thân tâm luôn luôn phải đi chung với nhau, và trước đó phải niệm tâm. Muốn rồi mới hành động, muốn rồi hành động, muốn rồi hành động. Đó gọi là niệm tâm, và kế đó niệm thân tâm.
What's phản ứng?
Reflect.
Yeah. Reflect, okay. Yes, you have to reflect. Okay, you have to reflect on what you're doing, and it's just being aware of what the mind is doing. First, it's always the intention to do something, and then the body follows along. Yeah, so as you do your activities during the day, bringing your awareness, bringing your mindfulness to the mind of intending to do something first, and then watching the body performing the task. So that's always observing the law of cause and effect. If you are not mindful, allowing the mind to drift away, then you're performing the task just like a machine, not being aware, right? So to be bring this quality of mindfulness, awareness, always following what the mind is doing and what the body is doing.
Như vậy mới gọi là chúng ta thực hành giáo pháp mà Đức Phật dạy. Đức Phật cho chúng ta có niềm tin với luật nhân quả. Như vậy luật nhân quả chỉ nghĩa của luật nhân quả mà chúng ta không biết luật nhân quả như thế nào. Nhân là đầu tiên, là khó sự quả là phải. Như vậy chúng ta phải biết cái đó là phải nhân mà thấy rõ tâm muốn thật rồi hành động. Tâm muốn thật rồi hành động. Và nếu chúng ta sống như vậy là chúng ta đi trên con đường giác ngộ.
Right, so to progress along the path taught by the Buddha, to understand the law of cause and effect, you always understand the mind is the forerunner, the initiator of the cause of wanting to do things, and then the body follows along with the effect of doing that. So when you follow that along, you're aware of the law of cause and effect, then you are progressing along the path of the Dhamma, the path of the practice laid down by the Buddha.
Như vậy, bắt đầu bữa nay trở về cho đến hết khóa thiền, quý vị vui lòng và hoan hỷ cố gắng niệm tâm cho nhiều. Nghĩa là tâm thấy tâm muốn, rồi quý vị mới hành động. Hành động muốn đi, rồi mới niệm đang đi. Muốn đứng, rồi quý vị mới niệm là đứng. Và khi muốn ngồi, quý vị muốn ngồi, rồi quý vị hành động mới ngồi. Thì quý vị mới hiểu lời dạy của Đức Phật trong 4 năm chính là luật nhân quả không gì hết. Mà luật nhân quả ở đâu? Trong lúc bây giờ mà chúng ta sống.
Okay, so starting with today and to the end of the retreat, try to bring your awareness, try to bring your mindfulness until what the initial first is with the mind, the intention to do something, and then performing that activity of doing it. So always bring the awareness to the mind first of your intention, note the intention to walk first, and then walk to note that.
Một pháp rất cần yếu, rất cần thiết, quan trọng. Một pháp đó gọi là chú tâm và có trí tuệ. Tâm chú nơi đó rồi có trí tuệ. Đó là một pháp rất cần yếu, một pháp rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta.
One of the most important teaching, one of the most important dhamma of the Buddha is mindfulness. And with mindfulness, wisdom can develop. With no mindfulness, there will be no wisdom. And that's one of the most important teaching of the Buddha.
Ví dụ quý vị ngồi thiền và quý vị được coi một cái pháp rất quan trọng là quý chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi bụng hoặc chú tâm nơi mũi, sự chú tâm đó là một cái tâm đưa tâm tới. Khi mà đưa tâm tới rồi có trí tuệ như thế, quý vị niệm như thế nào? Ví dụ quý vị chú tâm niệm mũi, tâm ở niệm mũi rồi quý vị biết là thở vô, và khi thở vô gió nó đụng mũi. Như vậy quý vị biết là gió nó vô nó đụng mũi, mũi biết được gió đụng. Như vậy quý vị biết có trí tuệ thì đang sống mà có thân có tâm nương với nhau mà sống. Tâm nó sống như hơi thở lời nó biết và hơi thở ra nó biết. Như vậy mà gọi là sống với trí tuệ.
So on the important teaching of the Buddha is also with the mindfulness. While you're sitting meditation, you bring the awareness into the tip of the nose or your stomach. For example, like with the tip of the nose, you're aware of the air moving in. The nose can feel the air moving in and moving out. So then you're living with mindfulness, living with awareness, knowing that the body breathes in and breathes out. And how do you know that? You can feel the air coming in and out of your nostril, and you're aware of that movement. So that's living with mindfulness, living in the present moment.
Như vậy quý vị ngồi thiền một ngày gì có ngồi thiền, có đi thiền, có làm việc thiền. Ngồi thiền, đi thiền, làm việc thiền. Ngồi là cũng như quý vị ngồi đây là ngồi thiền, thiền chất tâm. Nó định ở trong mỗi một đối tượng. Tâm không suy nghĩ, đó là tâm định. Ngồi và theo dõi hơi thở, đó là ngồi tâm định. Ngồi cứ theo dõi hơi thở, tâm định ở trong hơi thở. Chú tâm nơi mũi hoặc chú tâm nơi bụng, và luôn luôn từ đầu cho cuối, cũng như ví dụ chú tâm nơi bụng, quý biết từ bụng phòng, phòng 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 phòng, biết từ dây từ dây từ dây nè, rồi tới xẹp, cứ là xẹp. Nếu mà biết tiếp tục như vậy, đó gọi là tâm tịnh, tâm dụng ý. Ví dụ sư muốn duỗi tay, và sư duỗi tay đâu là duỗi tay duỗi tay duỗi tay duỗi tay, tâm sư ở trong tay, đây gọi là trí nhớ. Như vậy cái tâm không suy nghĩ gì hết á, đây là tâm định, duỗi tay duỗi tay duỗi tay, rồi co tay và co tay co tay co tay co tay, tâm không suy nghĩ đâu hết, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, mà theo dõi duỗi tay và co tay, cũng như suy nghĩ phòng à rồi xẹp à rồi phòng à xẹp à, giống theo dõi như vậy gọi là sát na định, sát na định, sát na định, không thấy tâm suy nghĩ, đó gọi là sát na định.
Okay, so the mind can become still as long as you're aware of each present moment. So as you're breathing in, you're aware that you're breathing in. Embrace, you place your awareness on the rise and the fall of your stomach, and just be aware of the rise, the rise, the rise, each and every second. And then you're also aware of the fall, the fall, the fall of your abdomen. Noting, being aware of the movement, moment by moment. It's like when you're extending your arms, you know, extending, extending, extending. You know, you're with the movement, your mind is where? With your arm. And then you move back, contracting, contracting, contracting your hand. You're aware of the movement of your arm. And you're there, you're still with the movement. So that is concentration, that is stillness, that is samadhi. Not thinking, but just being with whatever's happening in the present moment. Being aware of each of the movement of your body.
Như vậy gọi là sự chú tâm. Vì có trí tuệ, chú tâm rồi có trí nhớ ghi nhận, có trí tuệ. Nên vì có trí tuệ bằng cách nào? Khi bụng phòng mà bắt đầu phòng 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 phòng, nó hết phòng rồi. Rồi khi xẹp bắt đầu nó hết xẹp rồi. Như vậy cái gì cũng vậy trên thế gian này, sáng trưa chiều tối, rồi đầu năm giữa năm cuối năm, đầu tháng giữa tháng cuối tháng, sáng trưa chiều, rồi bây giờ một giờ cũng vậy, nó bắt đầu kéo dài chấm dứt. Tất cả trên thế gian này luôn luôn là thay đổi. Và khi chúng ta ngồi thiền có tâm định, tâm suy nghĩ tự nhiên phát sanh trí tuệ, thế là vạn vật trên thế gian này luôn luôn là thay đổi. Đó gọi là định và phát sanh được huệ.
So with stillness, there is wisdom. And you're just aware of moment by moment. When you're sitting here, you notice there's morning, afternoon, and evening. There is the beginning of the year, the middle of the year, and the ending of the year. Or whatever it is that you're doing, you know the beginning, the middle, and the end. So just being presently aware or whatever's happening in your mind or in the body. And that is a state of concentration, a state of stillness, free from thinking. And as the mind becomes more still, then wisdom arises.
Chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới kinh nghiệm. Kinh nghiệm biết rõ là tâm luôn luôn là suy nghĩ. Ngồi mới biết được, mới vừa để tâm, chú tâm trong hơi thở, theo dõi hơi thở chút mà biết rằng có sự suy nghĩ quá khứ đang lao chen vào đây. Nhờ có tâm định chút đó, hoặc chú tâm này bụng, nhờ có một chút định mà thấy tâm được. Tâm suy nghĩ biết suy nghĩ, và tâm không suy nghĩ biết không suy nghĩ, đó gọi là niệm tâm.
So mindfulness of the mind is, for example, with the sitting meditation, you place your awareness on the breath. So when the mind starts to drift away, starts to think, then you know, you're aware, okay, that's the, I understand the mind drift away. Because you place it on a particular object. You don't place the mind on a particular object. When it moves around, you have no idea where it's going. But by placing the mind on one thing, then you're aware that the mind moves around. And then you can just come back to the present moment, come back to the breathing.
Như vậy, xin khuyên khích quý vị hành giả, cái kỹ thuật không có nhiều, nhưng cần thực tập. Giáo lý để giải thích như thế nào là ngồi thiền, như thế nào là đi thiền và làm việc thiền, giống như sư mới vừa giải thích hồi nãy đó, quan trọng lắm là quý vị cố gắng hành, cố gắng tập tâm, tập tâm hay biết trong lúc bây giờ, vì trong mấy ngày nay chúng ta chỉ tập thiền thôi, làm sao chúng ta có tâm định và để phát sinh trí tuệ, để là loại trừ tham sân si ở trong tâm của chúng ta. Đó là mục đích chính, là như vậy, định tâm để mà diệt trừ tham sân si ở trong tâm.
So through stilling the mind, then you can purify it from greed, hatred, and delusion. Thus has to come through practice. The technique is not too difficult to understand. What's most important is the practice. Putting into practice on a day-to-day basis, on a moment-to-moment basis. And this is where the meditation retreat comes in. Gives you a lot of opportunity just to watch the mind. To put into practice the sitting meditation, walking meditation, and working meditation. Just being aware of your mind, the intention, and the activities of the body.
Bây giờ tôi còn hỏi, quý vị có thể có câu hỏi. Từ hôm qua, từ sáng tới bây giờ, quý vị hành thiền đó, có gặp gì khó khăn trong một ngày mà quý vị ngồi thiền, hoặc có gặp gì khó khăn trong khi mà quý vị đang đi thiền, hoặc có gì khó khăn trong lúc mà quý vị hành động trong đời sống ngoài ngồi, ngoài đi, hoặc quý vị làm việc thiền, để đi vô bếp, việc này việc kia làm việc đó, quý vị có gặp gì chướng ngại khó khăn trong cuộc đời sống của vị không? Quý vị có câu hỏi gì không?
Okay, I'd like to open up the floor for some questions during this morning, to this afternoon, or with yesterday. When you're sitting in meditation, have you met with any difficulties? Or when you're doing some walking meditation, was there any obstacles that arise during your practice? Or even when you're working in the kitchen or working around the monastery, did you encounter any obstacles or difficulties? So now is the time to ask those questions.
Yeah. Go. không hỏi gì thì được.
Ngài nói niệm thân đó là khi mình đau, mình tê, mình mỏi, mình ngủ. Thì con nhớ là thầy nói, ngài nói đó là niệm thân. Thành ra con chưa có phân biệt được thế nào là niệm thân với niệm thọ. Tại con nghĩ đau, tê là thọ.
Con nói là con chưa hiểu rõ, về niệm thọ, niệm thân. Tại vì khi mà mình cảm thọ như đau, tê này đó, đó thuộc niệm thọ, nên không có phân biệt được giữa thọ sao và thân, không có rõ được thọ và thân sao đâu.
Translate in English.
Cái thân là bản chất.
Để sư dịch ra tiếng Anh.
Okay, yeah. So the question is that she's a bit not so clear about what he said. Mind versus the body. Because when she's mindful of the body, she's aware of that it's feeling tired, feeling sleeping, feeling pain, and she thinks, well, all the feeling arises from the body. Is that mindfulness of feelings instead of mindfulness of the body? So what is the difference between? That's right. So what's the difference between mindfulness of the body and mindfulness of feeling or sensations? Or is that the same thing? Yeah, he's going to answer.
Yeah. Như thế nào gọi là thân? Cái thân nó có bốn bản chất của nó. Trong thân này là đất. Đất là cứng mềm. Một. Nước không cảm giác bằng tâm, mà ông không cảm giác được bằng thân, cảm giác được bằng tâm. Nước. Rồi thứ ba đó gọi là lửa. Nóng lạnh. Nóng lạnh đó là thân. Thân nóng lạnh. Rồi thứ tư là gió, là căng, chia đồng rung. Ngồi vậy đó, ngồi vậy được là gió đó. Gió nó đẩy căng à. Nà, không có gió, vì không có ba lông, không có gió. Cái hình nộm đó, nó ngã liền. Mà khi có gió bôm đầy, nó đứng. Chúng ta ngồi được là do nề gió, đi được do gió. Gió làm cho căng, rồi làm cho di động rung, đó là gió. Như vậy là cứng mềm, biết ngồi cứng lưng, cứng này nó lớn, cứng thân này nó cứng, đó gọi là niềm thân. Đó cả. Rồi bây giờ ngồi trong người nó nóng, người nó nóng hoặc là lạnh, cái đó là niềm thân. Nóng lạnh à. Bây giờ ngồi luôn luôn quý vị chú tâm nơi đối tượng, theo dõi hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra. Chú tâm nếu bụng phòng xẹp, đó gọi là niệm thân. Nè, biết cứng mềm, niệm thân. Biết nóng lạnh, niệm thân. Biết căng dư động rung, niệm thân.
Okay, so the body has four elements, right? Earth element is hard and softness. That's earth element. So you know something is hard or soft, part of the earth element, part of the body contemplation. With also the four element, the other one is the heat, hot and cold. So hot and cold is also part of the body. Knowing hot and cold, the wind element is the thing that allows you to sit straight up and to move. It's the feeling of extension and contraction. And so feelings of extension or contraction is being aware of the wind element.
Như thế nào vậy?
Trước khi ngài coi điện thọ đó, con xin hỏi như vậy, con nghĩ cái điện thân đó, tại vì có thêm cái yếu tố thứ bốn là yếu tố là nước đó, thì nhiều khi mình ngồi mình chảy mồ hôi hoặc là nước miếng ra, đó là yếu tố nước. Thì con nghĩ cái yếu tố của thân đó là tự nó có như vậy, còn khi mình biết đó,
là nó đã thuộc về tâm rồi, vô phần có phải như vậy không? Có nói khi mà mình ngồi đó mà mồ hôi nó ra,
đổ mồ hôi,
thì cái đó con nói là thuộc về nước. Mà khi mà mình biết rồi đó, thì cái đó thuộc về thân, về tâm. Khi mà mình biết có mồ hôi đổ, thì cái đó thuộc về tâm.
tâm
như vậy
tâm biết
dạ sau sau cái question của
dạ tức là con theo con hiểu mà có thể có sai thành ra con nhờ sư chứng nhận lại cái thân á tức là nó có bốn yếu tố
thân
đất,
có bốn yếu tố
gió lửa
đất nước gió lửa
dạ nhưng mà cái biết cứng biết vòng tức là biết về bốn yếu tố đó tức là cái sự nặng cứng vòng xẹp nóng lạnh nước mà khi có cái biết về bốn yếu tố đó thì cái đó thuộc về tâm tâm biết chứ còn riêng cái thân đó nó chỉ có bốn yếu tố đó chứ nó không biết nó có bốn yếu tố đó
nghĩa là cái đó là understanding của cô đó phải
yeah.
Okay. khi mà trong cái body nó có là bốn cái yếu tố mà khi mình biết nóng lạnh cứng mềm độ rung này nữa thì cái đó thuộc về tâm chứ thật sự cái biết thì khi mà mình biết cái đó đó aware of cái nóng lạnh cứng mềm này nữa thì cái đó thuộc về tâm còn thân thì nó không có biết gì hết
đúng rồi
cô nói vậy là đúng cô hiểu như vậy đúng không
đúng rồi.
Okay. So her understanding is that the four elements right hot cold soft to hard heat element yeah and the when you're sitting here and the body is to sweat, so that's the water element. But the thing that knows hot or cold, the thing that knows that hard or soft, the thing that knows that you are sweating, is not the mind, right? So it's because the body only has the four elements. It's not aware of anything. It doesn't know anything. It's the mind that perceives, that knows whether anything is hard or soft, hot or cold, or extending and contracting.
Movement.
Yeah, movement
and vibration.
Yeah, movement and vibration.
Right. Yeah. Okay. Cô hiểu vậy ngài nói đúng.
Yeah. So that's fine. That's right. It's the mind that knows.
Cô hiểu như vậy là đúng phải không? Cô hiểu như vậy là đúng phải không? Nghĩa là cái body á nó có đất nước lửa gió. Mà khi mà cái tâm á nó biết nóng lạnh cứng mềm rung chuyển đó thì cái đó thuộc về tâm. Chứ cái body nó không có biết gì hết. Đúng rồi.
Cái body nó nó biết được ba cái đại. Cái body nó biết được ba cái đại liên quan với body, còn nước body nó không biết được.
Nghe. Cái body biết hay là cái tâm biết?
Nghe là biết, cái đó do từ do body nó cầu cho biết đó. Tâm là chánh rồi, nhưng mà bây giờ biết nước như thế nào không biết được, nhưng mà thân này biết được nóng lạnh nè, cứng mềm nè. Vậy đó. Đang chưa động giúp còn nước nó không có biết được để nước rồi để tay trong nước á nó mềm mềm đó là đất thôi và nóng nóng là lửa càng chưa động được như vậy cái thân biết thân đó biết đưa ba cái đại còn cái tâm nó không biết được à, cái thân không biết được nữa chỉ tâm thôi mới biết được vậy đó.
Dạ dạ dạ.
À, cái thở.
À, ngài tiếp tục.
Thở là cảm giác, cái đó thuộc về tâm. Tâm danh sắc, rồi tâm thân hồi nãy bốn, đất nước địa. Tâm có bốn, thọ tưởng hành tức thuộc về tâm. À, bây giờ cái thọ là một cái thô ở trong tâm một quẩn. Thọ tưởng một quẩn, hành một quẩn thức. Bốn vận ở trung tâm. Bây giờ như thế nào là thọ? Thì thọ này nó thân này nó cảm giác được hai cái thôi, khổ lạc. Thân này dễ chịu khó chịu đó là thân, ý là thân thức. Nó biết được dễ chịu khó chịu đó là thân thức, đó là thọ. Thì thọ dễ chịu nghĩa là trong này đó, nó gây ra đau nhất. Đau nhất trong người này nè, thầy cái đó khiến ra cảm giác có thọ. Thân á, chỗ này khó chịu, quỳ quỳ đúng chúng ta đó. Ôi, tôi đau chân, đó, bắt đầu tôi đau tay. Nè. Như vậy mới gọi là cái thân này nó chỉ khổ lạc. Mà khi hành giả ngồi thiền á, mới thấy cái thọ này. Không ngồi thiền, một ngày tôi không thấy, vì cái tâm mình bị tưởng chi phối. Được cái này, được cái dẫn tâm mình đi. Không biết được cái thân thức này khó lắm. Rồi tâm hầu hết nó cứ tưởng nó dẫn mình đi. Cứ tưởng sai lầm, dẫn tâm mình sai lầm đi luôn. Rồi mình thấy sai lầm luôn. Ba cái này là do tưởng sai lầm cho nên mình không thấy thọ. Mà khi ngồi thiền rồi mới thấy rõ ràng, ngồi điền đâu có thấy thọ. Chú tâm đây chỉ thấy thân thôi à, thấy hơi thở, hơi thở, hơi thở. Rồi bắt đầu thấy tâm, tâm suy nghĩ, tâm thử. Rồi lâu một hồi mấy thọ này nó thấm, nó lên, từ trong này nó lên, cảm giác dễ chịu, khó chịu ở trong thân, cái đó gọi là thọ. Cảm giác khó chịu, dễ chịu ở trong thân đó gọi là thọ khổ, thọ là thân, chỉ hai cái đó thôi. Đó là thân á, chỉ khổ lạc thôi. Đó là thọ khổ, thọ lạc đó thuộc về thân.
Okay, so feeling is one of the four mental khandhas, the thing that belongs to the mind. So feeling only comes in two flavors, pleasant and unpleasant. Yeah. So knowing that the body has pain, likes or dislike, so that is the feeling part of the mental khandhas, the mental group, the mental qualities.
Như vậy khi hành giả niệm thọ đó, chỉ đi sâu trong thọ thôi, đó gọi là niệm thọ đó. Như vậy đi sâu trong thọ, chỉ cảm giác thôi, cảm giác là cảm giác, thì trong lúc đó làm sao tâm không suy nghĩ. Bây giờ niệm, chánh niệm, niệm đau, niệm đau là lại chánh niệm mà, rồi đau nữa, đau, nhưng mà tâm thức không suy nghĩ, làm sao cái tâm định, mà nếu cái tâm định thật phải hết lòng, chú tâm ngay chỗ đau chỗ nào đó, mà không cho tưởng, không cho tưởng, à, cái này cái đầu gối của tôi, vì cái tưởng này nó dữ dội lắm, tôi tưởng sai lầm, vì nó tưởng là đầu gái của tôi, có của tôi, có của tôi để chấp liền, tôi đau, chân của tôi đau, thầy cái đau nó lại là mạnh, nó liên quan cho tâm rồi, vì tưởng sai lầm, rồi tâm sai lầm, kiến sai lầm thôi, thầy cái này rất là nguy hiểm. Vì vậy khi mà niệm thọ đó, hãy cố gắng nhẫn nại, nhẫn nại, chỉ trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ đi, chỉ đau, 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 xuống, xuống, không phải thịt đau, không phải da đau, không phải xương đau, chính là cảm giác, rồi đi sâu, đi sâu, đi sâu, cảm giác là cảm giác, vì tâm lầm thinh, nó vượt qua rồi, cái chỗ này gọi là quán thọ, nó khổ là vậy, quán thọ thì khổ đó thôi, mà không phải tâm nó khổ. Nếu mà tâm nó khổ, đó là khổ luôn á, đó là ô, nó lây rồi. Thì nếu quán thọ chỉ là thọ, đó là thọ quán niệm xứ. Yeah.
What's quán thọ?
Thọ is feeling.
Feeling, okay. Yeah. Tưởng tượng là imagination.
Right.
Okay, yeah. So the imagination, the thinking is the one that, that causes a lot of suffering. Right, so when you are mindfulness of the feeling, you bring mindfulness awareness into the feeling. All you need to be aware of is the pleasant or unpleasant. If there's pain in the body, just know there's pain. You don't need to go into whether it's the pain on the muscles or the pain in the bone or the pain in the skin. Just know it's pain. Sometimes the imagination, the thinking that says, my knee is in pain, my pain, this is no good. That is the thing that causes the most suffering. So you try to bring your awareness, just to bear awareness of the pain. Just knowing as pain, pain, pain. And then with that bare awareness, a lot of the suffering will disappear.
Cảm ơn cô Loan bác cái câu hỏi đó ha.
Okay, chị.
Còn nữa nè.
Dạ chị.
Con có hơi là về cái việc mà đi thiền hành á, thì sư nói rằng là khi đi mình thiền hành á thì mình niệm là ngoài cái niệm ra là đi dở bước là mình niệm, nhưng mà trong đó là mình có cái cảm giác nữa, tức là khi đó mình biết nóng lạnh hoặc cứng mềm, thì khi mà con thực tập á thì con đi á thì con niệm dở rồi bước rồi con đạp, thì khi mà nếu mà con niệm đạt, nếu mà con niệm đạt á thì nó hơi khó là cùng một lúc hai cái vừa đạt xuống mà vừa cảm nhận là nó cứng hoặc mềm hoặc là nóng lạnh, nó vừa hai cái thì nó rất khó, thành ra con không biết con đúng đúng về cái chuyện đó đó, nếu mà con niệm, con làm vậy thì được. Nếu con không có niệm, niệm xong rồi có cái cảm giác là khi mà đạt chúng thì con biết là con niệm ra xong rồi liền khi đó liền, tức là nó rất là xích sao thì con phải cảm nhận là nó nóng hoặc là nó lạnh, chứ hoặc là cứng mềm, tức là mình không có được thì nó rất là xích sao, nó không có được thở ra.
Her question is, when during the walking meditation, when she does the lifting, moving, and putting down, lifting, moving, putting down, the mind is aware of other things, especially when the foot touches the ground, she's aware of whether it's hard or soft. So she's confused whether she's doing it properly. Is this just being awareness, lifting, moving, or putting down? Or what does she do with the feeling, the sensation, the awareness of hard or soft of the ground?
Nghĩa là tại vì nó thích quá, cô không có phân biệt được phải không?
Dạ, nó thích mà. Nếu mà con chú tâm vô một cái niệm này thì nó mất cái niệm.
Okay.
Nó mất cái cảm giác kia. Và chú tâm vô cảm giác thì nó lấy.
Dạ, vô cái niệm. Thấy con cũng bị vậy.
Right.
Thành ra ngay khi mình đi thì là vừa tâm, được niệm thân.
Yeah.
Vừa nhưng mà trong cái niệm thân đó, thí dụ mình, nếu mình gọi là đi chân không đi, bị đau hay là đau. Đào là biết cảm giác đào thì nó đừng như làm cái thọ hoặc là thọ. Thì như vậy là vừa niệm tâm và niệm thọ.
So they're not sure where to place the awareness, right? Because awareness is, you know, so far the mindfulness of the body is just, you know, lifting, moving, and putting down. But then if you say, for example, you have your bare foot, you step on a pebble, then there's pain involved, right? So the pain is obvious of the feeling, the sensation, mental quality. So is that being mindful of the feeling now and not the body? So they're doing it right or wrong? So that's the question.
Ngài nghe không ngài? Thì cái câu hỏi là khi mình đi á, thì ngài kêu là niệm dở bước đạp, nhưng mà trong lúc đó khi mà đạp xuống á, thì có cảm giác cứng của đất. Như vậy lúc đó mình nên niệm cái gì? Mình bỏ cái cứng mềm, hay là mình giữ luôn cái cứng mềm, niệm luôn cái cứng mềm?
Có cái gì trong lúc đó biết cái gì, có cái gì trong lúc đó biết gì. Trong khi mà đi biết nặng nhẹ, đang nhẹ là gió rồi, gió lửa làm gì nhẹ, mà khi để xuống cứng đất, biết nặng nhẹ, lâm lâu lâu là biết à. Trong lúc đây là phải biết, đúng là phải biết, cứ biết không cho quên. Thầy trong lúc đó niệm gió, và trong lúc đó niệm đất, chuyển về lại là gió rồi đó. Tức là đất, phải biết, biết đó là tâm, biết chuyển động, và biết cứng, luôn luôn là biết không cho mất. Thầy vừa niệm trong tứ đại, niệm gió lửa và niệm đất, niệm gió lửa, niệm đất, nó hiện ra tâm hay biết như vậy, biết nhẹ, chuyển động đó là gió lửa, biết nặng, cứng là đất, nặng, cứng là đất. Vậy đó, luôn luôn đều biết không cho không quên, đi chung với nhau. Thầy trong lúc đó luôn luôn nó cái chánh niệm nó ghi nhận, và ghi nhận khiến cho lâu lâu mình kinh nghiệm tình giác sự thật nó như vậy, sự thật nó tâm nó như vậy. Vậy nặng nhẹ cứng mềm, nặng nhẹ cứng mềm, rồi lâu đâu có gì đâu. À, chỉ nặng nhẹ cứng mềm là bản chất của đắc pháp, rồi tâm hay biết, đó là hai cái kho sanh đạo Phật, không còn gì nữa, không còn ai liên quan nó, không còn một ai tạo nó, chính là nó. Đất nước là gió, nó còn nào tới giờ, ai tạo nó hơi nào tới giờ, và tâm hay biết nó có hơi nào bây giờ, hai cái đó nó lại nó đưa nhau nó đi như vậy. À, không có bắt đầu không chứ không biết.
You want to translate that?
Okay, so yeah, just the most important thing is the knowing, the mindfulness, the awareness of whatever is happening. So it's moving, you know, you're moving, lifting, moving, putting down. Just aware of that. You're aware of the hard and softness, aware of the lightness and heaviness. The knowing, the awareness is the important bit.
Thì nếu như vậy nghĩa là mình phải biết luôn phải không nè? Nếu như vậy mình phải biết luôn phải không? Cái sự cứng mềm nghĩa là mình vừa niệm mình biết cái chân đạp xuống,
Dạ biết chứ.
Rồi khi mà chân đạp xuống cứng mềm mình phải biết luôn phải không?
Biết chứ. Yeah. Dạ. Luôn luôn là biết.
Nhưng mà
biết luôn luôn phải có mặt.
Yeah. Yeah. So just know biết when you put your foot down, heavy or light, hard or soft, just know. That's fine.
Yeah. Luôn luôn biết phải có mặt. Yeah.
Cho nên, cho nên hồi sáng ngài nói cái điểm này là quá rất là quan trọng. Khi mình đi ha, cái này mình vừa bước mình biết mình bước, rồi khi mà đạp
cái
xuống
cái đó kêu mà hay biết
thì nó cứng,
hay biết luôn luôn. Nhưng mà mình không có chánh niệm nó không có biết. Nà, cái tâm luôn luôn đâu biết, mà không có chánh niệm nó biết chuyện quá khứ tương lai, đi đụng đụng đâu có biết, vì không có chánh niệm, không chánh niệm ghi nhận bây giờ, bây giờ, bây giờ, nó không có hay biết. Right, tâm nó biết chuyện quá khứ, đi như máy móc à, mechanical. Tại không có chánh niệm, rồi tâm đi quá khứ, tâm đi tương lai, mà bây giờ hành động đi, mà nó không biết là nó đi, cái đó vô mình rồi đó. Vì vậy Đức Phật nó phải biết, biết là như vậy đấy. Còn nếu đang đi tâm quá khứ tương lai nó không có đúng rồi. Quá khứ quá rồi được gì? Nó, đó là depressed rồi đó. Rồi tâm tương lai, nó stress rồi đó. Mà rồi đang đi, rồi tâm đi trước rồi. Vì vậy phải đi một lượt, đi một lượt như vậy. Thay đi bằng trí tuệ. Trí tuệ là không có buồn, không có sân, không có lo, không có tham. Và không quên, không có si mê. Ba cái nó trở lại là trên đường. Trên đường đi điên bàn, niết bàn, niết bàn, như thế nào. Như vậy.
Okay. Yeah. So it's the knowing, the mindfulness of the present moment. Whatever you, it's that you're doing, you know that you're doing that. You're aware of the lifting, moving, and putting down. The contact point is hard or soft. You're also aware of that. So it's the moment-to-moment awareness. That's the most important bit. And the more you're aware, the more you're in the present moment, then you're not caught up with greed, hatred, delusion. The mind naturally purifies itself. So as you're walking like that, moment-to-moment awareness, knowing whatever's happening in terms of the contact, hard or soft, light or heavy, then you're walking towards Nirvana.
Cái điểm quan trọng hồi sáng ngày nói đó là trước khi đi một bước nữa đó, mình phải cho cái này ngưng, rồi bắt đầu mình mới bước. Tại nếu mà cái này vừa ấy thì cái này bước lên thì mình vừa thấy cứng mà vừa bước nữa, cho nên hai ba cảm giác nó confused, nó làm cho lộn đó. Cho nên ngưng một cái,
một là một cái, one by one.
Yeah, so do one by one slowly. Do not move too. So one feet is only lifting, moving, and putting down. When that finishes, then you start with the other foot.
Right.
Yeah. So one at a time, the way the mind can be aware of just one movement at a time.
Yeah.
Staying aware of that.
Mà đương nhiên tại vì mình phân tích ra đó, là bây giờ tôi đang niệm thân thì mình concentrate mainly on tự cái niệm thân.
Yeah, the body. Yeah.
Nhưng mà bảo đảm không thể nào tách rời cái cảm thọ hay là cái tâm lý hay là cái pháp.
Yeah.
Nhưng mà tùy lúc đó là chị nghĩ là chị niệm thân, thì chị để ý về những điều giống như thầy nói theo con niệm. Còn nếu thật sự bây giờ trong cái đường đi này tôi niệm thọ, không phải cái đường ngồi mình niệm thọ được, và khi đi mình niệm thọ được thì lúc đó mình lại để ý về cái feeling sensation, những cái gì đó thì nó mình như vậy, mình không có separate nó ra, mình không chia nó ra, mà mình vẫn tức là khi mình dở chân lên là thân, nhưng mà khi mình đa đi xuống là cái feeling mà mình thọ,
cái
mình không có.
I think that what they're trying to say is that they're trying to separate between feelings
and sensations
and the body.
Yeah.
So they're trying to separate.
Do one only. They're talking about the soap.
Right.
I think the confusion maybe or the question revolves around, you know, the different satipatthana. Yeah. So now they're doing body contemplation. So what does that mean? Is that just what's body? Because when they noticed or they aware of the sensations, and they say, well, that's feeling awareness. You know, a mindfulness of feeling. So is that still body, mindfulness of the body, or is it mindfulness of feeling? So they just want to know whether it's even important. Yeah.
Thì cái câu hỏi đó là đôi khi mình, ví dụ mình nói mình bây giờ mình quán thân, quán thân thì khi mà mình đôi khi mình chỉ mình quán thân, cho nên mình xin nghĩ là mình chỉ quán thân thôi. Nhưng mà trên thực tế trong đó nó có thọ nữa phải không ngài? Là bởi vì khi mà đạp xuống thì mình cảm thấy cứng.
Automatically có mặt.
Đúng.
Bây giờ mình một cái.
Mình biết luôn.
Một cái thôi.
Yeah. Yeah. Thì mình phải biết vừa thân và thọ luôn.
Thân đã biết là thân thôi, vì trí nhớ chỉ ghi nhận thân thôi.
Yeah.
Awareness chỉ ghi nhận một cái thôi, nhưng mà nó có bốn, nhưng mà nó predominant chạy một thôi, okay. Mạnh chạy một thôi. Nếu mà thân là thân, thọ có trong đó, tâm có trong đó, nhưng mà nó yếu hơn cái kia nó mạnh hơn.
Yeah, so bring your awareness. The most important thing when you do the body mindfulness of the body is just to be aware of what the body is doing. Of course, in the background, there are sensations and feelings and mental mind and mental object. But for the moment, when you're practicing the mindfulness of the body, then just being aware of the body, what the body is doing.
Well, what's prominent?
Yeah, what's one day last year? Yeah. Right. The most prominent thing, yeah, the focus, yeah. Yeah, it's just the body for the moment.
Right.
Là chẳng hạn như con đi thiền hành ấy, là dở chân, con không có nói như sư là dở, không biết con dở, chỉ dụ chỉ biết không à, biết dở mà đánh lắm đó, dụ mình bị cái gì đau đó, biết đau, rồi nhờ quýt ốc đi, thì khi con mở mắt ra, con biết mình
okay.
Biết, dùng không dùng biết không, con không có dùng cái mình
cái
phải
niệm,
nói là
cái niệm.
Biết okay. Khi mình nói ra nó confuse, tại vì cái hành động nó đến nhanh lắm, mình nói ra hay vậy mình có thể thực hành như là mình biết không được
okay.
Không
okay.
So, can this is her in her practice, she was wondering whether we just kind of be aware of the knowing whatever's happening. When you wake up, know that you wake up, so you don't have to necessarily note it, say it out loud, but just practicing was just the knowing whatever's happening. So you wake up, you know, okay, I'm awake. But you don't necessarily have to kind of note it or say it out loud. You stay with the knowing mind, whatever's happening in the present moment.
Thì câu hỏi cô nói là khi mà thực hành mình làm bất cứ động tác gì, dù đi hay là mới ngủ dậy, mình dùng cái biết thôi được không ngài, hay là mình phải bắt buộc mình phải niệm trong đầu? Khi mà thí dụ hành thiền đi thiền hành rồi thay vì mình niệm bước dở đạp mình chỉ biết thôi, hay là mình phải bắt buộc phải niệm trong tâm, hay là mình chỉ nói tôi biết tôi đang đạp đây rồi mình biết thôi, hay là mình phải bắt buộc mình niệm?
Mới ban đầu niệm, mới ban đầu á, mà khi mình hiểu rồi thì khỏi niệm, không còn niệm chỉ biết được rồi. Ban đầu niệm, hoặc là trong cái suy nghĩ đôi khi phải niệm một chút bằng không, nếu mà biết liền á nó mất liền thì rồi, còn nếu mà vẫn còn đôi khi niệm chút cho nó mạnh chút, cũng như kêu vậy thôi, nếu nó rầy quá phải kêu lớn tiếng, bằng không thì nhìn á nó biết nó lùi, còn không nhìn á đôi khi phải kêu như thế này, tại do cái sức mạnh của tâm. Còn cái tâm nó mạnh nó chỉ nhìn thôi, rồi nó quay lại liền. Còn cái tâm mình còn yếu á, nhìn nó phải kêu. Mà ban đầu hầu hết là phải tập, phải niệm ra lời. Nó cũng như là đi học chữ thôi, phải đọc. Rồi tới khi biết nhiều rồi tự nhiên khỏi càng. Không còn, nhưng mà cái lý là phải nói. Nè, cái lý là phải nói vậy, cũng như nói phòng mà xẹp. Nói để mà hiểu thôi, thảo vô. Nhưng mà quý vị biết rồi đâu còn nói hồng mà sẽ, nhưng mà để tâm nó biết rồi, nó hiện ra, rồi theo dõi cái chuyển động. Đó là cái kinh nghiệm rồi đó. Qua lại không. Nhưng mà khi mà nói chuyện phải ngôn ngữ, phải nói ai chú tâm niệm bụng, phòng xẹp chú tâm niệm mũi, thảo vô thở ra, luôn luôn là phải nói lý. Đó, còn cái sự khỏi cần, đi rồi khỏi cần.
The question is, asking about the noting. Does she have to note, like, you know, when you're awake, you have to note, I'm awake, noting, or could you just stay with the knowing mind, knowing, the bare knowing that you're awake? And Bhante says that, well, in the beginning, it's good if when the mind is weak and not so sharp, then you should start with the noting. Whatever it is you're doing, you note that you're doing that. And after a while, you just more take with the knowing mind, just the bare awareness, bare knowing, whatever's happening. So it's like with a kid. If it's very naughty, then you have to yell at it. So same with the mind. In the beginning, you have to note. And that way, it keeps it in more in the present moment. It doesn't get lost in imaginations or thinking. But after a while, the kids grow up and he's more sharp, and you just have to look at it and he behaves himself. So same with the mind. After a while, you just have to know, remind yourself what's happening, and the knowing mind will know, will come back to the present moment to know what's happening.
Thì cũng giống như là mình ngồi thiền. Và có bao giờ có thể như vậy có được, tức là đến một lúc nào đó đó mình không có phải nó tự động là không theo hơi thở, cũng không theo phần sợ, mà nó có yên có như vậy có đúng không, hay là bắt buộc phải theo hơi thở hay là đến một cái lúc nào đó mình không cần phải theo mà thấy tâm nó rất là yên với định thì có được không ạ?
What's one thing?
So she's trying to, you know, if you want to later on, because at the moment we're using the method to actually practice. Yeah. So later on, can we drop the practice? That's the main question.
What's one thing? Cung cấp, what's that?
A fun thing. It's sort of like
the goal. Oh, the way and the goal. The means and the goal. Okay, the means and the goal. Okay. Yeah. So the question is that, yeah, between the mean and the goal, now to train the mind to have awareness. You place the awareness onto the breathing, you know, the nose, the movement of the breathing, or the rise and the fall of the abdomen. But once the mind is still, can we drop the meditation object and just to know the still mind? Does that work?
Thì câu hỏi bây giờ mình dùng cái phương tiện để được cái cứu cánh, thì bây giờ mình phải theo hơi thở, rồi mình phải niệm này nọ đó ngài. Rồi sau này mà thí dụ mình vững rồi đó, mình có thể bỏ hết những cái đó rồi mình chỉ có biết thôi được không? Được. Khi mà mình vững
được, chơi biết thôi.
Yeah, okay, so once the mind is still, then you just stay with the knowing. You don't need to follow the breath. If the breath has become still, the mind is still and peaceful already, then just staying with the knowing. Knowing mind.
Hết cơ ha, hết rồi ha.
Con
không, con giống như là giữa thỏi thân con bị confused ấy, thì giữa thức và trí con bị confused. Khi ngài nói là mình cứ định tâm đi thì mình đã phát triển trí tuệ. Còn cái mình nói knowing, nó về knowing thì cái đó là thức. Thưa thầy, cái thức ở trong cái tiếng con biết ban nhà, thân, ban
thân
nhà
là
trí.
Bất thức, thức là gì?
Thức thì là viên nhà của mình cũng đó. Thì hai cái đó, ví dụ khi mình biết, mình ghi nhận, mình biết cái biết đó là chỉ là consciousness hay là wisdom?
Let me explain.
Yeah, you can say that.
Cái chữ thức đó nghe, cái đó thuộc về cái gì?
Thức hả?
Yeah.
Bây giờ hỏi, ngài chữ thức là tiếng Pali là gì?
Cái chữ thức á,
thức là biết,
thức biết,
biết xuông thôi.
Nghĩa là tiếng Pali là cái gì nè?
Avijnana.
Thức, so it's awareness or consciousness. I guess she's confused about certain terms that Bhante uses. When he says aware, does it mean being conscious, or is it wisdom? Yeah, so what is this awareness? Is it part of wisdom or is this consciousness?
Mình định được phải không ạ? Và khi mình định được rồi thì tự động sau đó nó phát triển. Cái phát triển là phát triển wisdom.
Yeah.
Chứ không phải phát triển cái thức là cái viên nhà phải không ạ?
Yeah. Cậu nói là bây giờ mình dùng cái viên nhà ha. Cậu nói bây giờ mình dùng cái viên nhà để mình để phát triển cái định là cái samadhi thì rồi từ cái samadhi thì á nó mới phát cái wisdom phải không ạ?
Là phát cái
panya đó.
Phải có định.
Phải định.
Yeah, rồi sát mới định, sát na định.
Rồi mới phát cái trí tuệ phải không?
Yeah, phải phát. Sát na định. Chứ không phải nhập định đâu, nhập định không có trí tuệ. Yeah, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có trí tuệ, nhưng mà phải sát na định mới có trí tuệ.
Sát na.
Sát na định là
moment the concentration.
Moment to moment.
Okay, okay. Yeah, hum phải absorption. Absorption không có trí tuệ.
Yeah,
okay. Absorption đắc chỉ biết đắc đắc thôi. Yeah. Absorption gió biết gió gió. Còn moment thì đó, moment thì vô hết rồi. Ra hết, hết. Khác. Còn cái này yên luôn, không biết gì. Chỉ yên lặng, absorption. Chỉ vô rung yên vậy rồi thôi. Okay. Còn cái này thấy bây giờ mất, có mất. Có mất cái đó mới trí tuệ cái đó. Moment. Nếu thấy một năm không sợ gì, một tháng không sợ, bây giờ sợ liền, chết nó tới rồi sợ liền, vậy đó. Cái đó là những cái sợ là cái khác, cái mất sợ đó, cái đó là cái khác, đó là trí tuệ. Nhưng mà phải nhỏ mới thấy rõ, mới thấy cái nghĩa là phải thay đổi mới có trí tuệ. Changing. Nè, changing impermanent synonym, mới thay đổi.
Okay, so I think, yes, samadhi develops wisdom, but also as the samadhi is only through, but when you're in absorption, that obviously there's no wisdom there because the mind is absorbed in its object. It only knows that, you know, whatever, earth element, wind element, knows as peaceful. So there's no wisdom in there. But it's only when it comes out of that, when there's, you know, more awareness, then the wisdom arises. And the wisdom is to know of the change, impermanent, of the not-self nature of reality. And that's where wisdom is, you know, kind of becomes more clear. It develops from a still mind.
Yeah. Bà con ngồi thiền 5-3 phút rồi. Rồi sau khi giải lao, rồi tiếp tục về chỗ thiền cho ta hiện ngủ.
Yes, now we sit for about 5 or 10 minutes.
5-10 phút đi.
Yeah.
Yeah.
Okay.
Havato sampamangalam. Havato sampamangalam. Havato sampamangalam.